Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 2 tháng 9 năm 2015. Để mở đầu buổi phát thanh này, Tấn Chương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Bắc Triều Tiên không chịu xin lỗi vụ nổ mìn ở biên giới. Chứng khoán châu Á trồi sụt trước những lo ngại về viễn cảnh của tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Và Ngoại trưởng Kerry phát biểu về hiệp ước hạt nhân Iran trong lúc các đại biểu dân chủ ở Quốc hội sắp biểu quyết.
Một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng nói ông bị công an Việt Nam bắt cóc tại sân bay Nội Bài.
Họ dúi vào tay tôi một cái lời mời làm việc. Thì tôi bảo rằng cái lời mời như thế tôi không chấp nhận. Và tôi không chấp nhận cái lời mời thì tôi sẽ không trả lời bất kể câu hỏi gì.
Nguyễn Trung đã có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Quang A để tìm hiểu về lý do câu lưu này. Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ có các thông tin về việc Australia lo ngại căng thẳng leo thang ở Biển Đông. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức quốc tế khác, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Tấn Chương sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Bắc Triều Tiên từ chối xin lỗi về vụ nổ mìn gây thương tích cho hai binh sĩ miền Nam và nói rằng Seoul có thể làm tổn hại quan hệ song phương nếu muốn gợi ý một cách khác. Việc Bắc Triều Tiên diễn giải lấy làm tiếc về vụ tấn công là phần trọng tâm của một thỏa thuận đạt được hồi tuần trước để chấm dứt tình trạng đối đầu hết sức căng thẳng giữa hai nước. Nam Triều Tiên nói họ xem thỏa thuận đó như là bằng chứng để cuối cùng Bình Nhưỡng đồng ý nhận trách nhiệm vụ nổ mìn hồi tháng 8 sau nhiều tuần lễ phủ nhận dính líu trong vụ tấn công. Nhưng trong một tuyên bố hôm thứ Tư, Hội đồng Quốc phòng Bắc Triều Tiên tố cáo Seoul diễn giải sai ngôn từ lấy làm tiếc. Không có gì nông cạn và hèn nhát cho bằng việc diễn giải một tuyên bố chung được hai nước Bắc và Nam đồng ý như là chiến thắng của một bên, theo tuyên bố của Hội đồng Quốc phòng Bắc Triều Tiên, được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên loan tải. Tuyên bố nói thêm, việc nói vắn tắt, lấy làm tiếc chẳng qua là cách diễn giải rằng tôi cảm thấy tiếc cho điều bạn đã gánh chịu. Cho dù Bắc Triều Tiên quyết liệt phủ nhận trách nhiệm, dường như có rất ít nghi ngờ, ít nhất là bên ngoài Bình Nhưỡng, rằng không ai khác hơn ngoài Bắc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công đó. Nhưng Bắc Triều Tiên lâu nay vẫn luôn không xin lỗi về những gì xảy ra xuyên biên giới, theo bình luận của giáo sư Robert Kelly về quan hệ quốc tế của Trường Đại học Quốc gia Busan ở Nam Triều Tiên. Ông Kelly nói trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA rằng Bắc Triều Tiên cần phải tìm ra một cách nói mập mờ về vấn đề và đưa ra đủ nhượng bộ để Nam Triều Tiên đàm phán tiếp, nhưng không quá nhiều để điều đó trở thành một vấn đề chính. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên hôm thứ Tư đổi hướng những câu hỏi tranh cãi quanh việc xin lỗi và nói rằng cả hai bên thay vào đó nên chú tâm vào việc thực thi thỏa thuận.
Chỉ đề đối với đoàn yugam phê miệng và 관련된 문항이 들어갔다는 것이 정답입니다.
Người phát ngôn Jeon Ju-hee của Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên nói, thực tế là việc bày tỏ lấy làm tiếc có trong thỏa thuận, bây giờ không phải là lúc để chúng ta đẩy lại vấn đề nhạy cảm này lên hay tranh cãi đúng sai về thỏa thuận. Hai bên cũng đồng ý sẽ nối lại chương trình đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh hồi thập niên 1950 và nói rằng họ sẽ sớm nối lại tiến trình đàm phán về việc cải thiện các quan hệ. Thỏa thuận đã dẫn đến việc chấm dứt tình trạng căng thẳng quân sự trước đó đã tăng lên nhanh chóng tiếp theo sau vụ nổ mìn, thậm chí đến mức hai bên đã nã đạn pháo qua lại biên giới. Các thị trường chứng khoán chính của Trung Quốc và những nơi khác trong khu vực tiếp tục trồi sụt bất thường trong ngày thứ Tư khi lãnh đạo của Quỹ tiền tệ quốc tế, tức IMF, cảnh báo rằng những lo ngại về kinh tế châu Á gây rung động trên toàn cầu. Chứng khoán Thượng Hải giảm gần 4,5% vào giờ mở cửa, sau đó tăng lại và kết thúc ở mức giảm 0,2%. Tại Tokyo, chỉ số Nikkei cũng trồi sụt vào buổi sáng, nhưng khi kết thúc ngày giao dịch chỉ giảm 0,4%. Thị trường Seoul và Sydney giao dịch trên cơ bản bình ổn. Chứng khoán châu Á biến động tiếp theo sau một ngày kém lạc quan ở Wall Street khi các chỉ số chính giảm 3% hôm thứ Ba, trong lúc những lo ngại tăng về viễn cảnh kinh tế toàn cầu chậm lại. Lãnh đạo IMF bà Christine Lagarde đang đi thăm Indonesia hôm thứ Tư nói rằng những biến động trên thị trường tài chính mới đây cho thấy lo ngại có thể nhanh chóng lan rộng từ khu vực này sang khu vực khác. bà Lagarde nói kinh tế châu Á đã vận hành khá tốt bất chấp những xáo trộn, nhưng bà cũng cảnh báo rằng thêm biến động nữa có thể xảy ra. Hiện giờ tình hình đang thay đổi và chúng ta có cảm nhận về tác động của nỗ lực tái bình ổn của Trung Quốc và hướng đến một mô hình doanh nghiệp được chỉnh sửa. Bắc Kinh hồi tháng trước bất ngờ phá giá đồng nguyên của Trung Quốc. Bắc Kinh nói rằng động thái đó nhằm làm cho đồng nhân dân tệ có tính thị trường hơn. Nhưng có những lo ngại rằng cách làm đó cho thấy mức độ lo lắng của các nhà lãnh đạo Trung Quốc về viễn cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng chậm lại. Trung Quốc, đầu tàu của tăng trưởng kinh tế thế giới trong thời gian qua, đang trong quá trình chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa vào sản xuất, đầu tư và xuất khẩu sang mô hình được xây dựng nhiều hơn trên nền tảng tiêu thụ nội địa. Trong quá trình chuyển đổi, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra dấu hiệu rằng họ sẵn lòng chấp nhận tăng trưởng kinh tế chậm hơn là tăng trưởng cao ở mức hàng chục phần trăm với nhiều rủi ro như từng được chứng kiến trong 3 thập niên qua. Bắc Kinh nói, họ dự kiến tăng trưởng sẽ ở mức 7% trong năm nay, mặc dù có những lo ngại là liệu Trung Quốc có đạt được mục tiêu đó hay không. Các nhà đầu tư cũng lo ngại rằng các giới chức của một nền kinh tế lớn khác trên thế giới, đó là Hoa Kỳ, đang chuẩn bị tăng lãi suất nội trong năm nay hoặc năm tới. Một số nhà phân tích nói rằng, báo cáo công an việc làm ở Mỹ phổ biến hôm thứ Sáu có thể là một yếu tố để Cục Dự trữ Liên bang căn cứ để quyết định liệu nền kinh tế có đủ mạnh để tăng lãi suất hay chưa, một cách làm để chống lạm phát.
Tập đoàn quân nhân cầm quyền Thái Lan và cảnh sát đang nói tới những tiến bộ đáng kể trong cuộc điều tra về vụ nổ bom tại một đền thờ ở Bangkok hồi tháng trước. Vụ nổ tại đền Erawan giết chết 20 người và làm bị thương hơn 100 người. Từ thủ đô Thái Lan, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Giới hữu trách Thái Lan vẫn chưa công bố danh tính hay quốc tịch của hai người đàn ông nước ngoài mà họ đang thẩm vấn trong cuộc điều tra về vụ nổ bom tại ngôi đền Ấn Độ giáo ở Bangkok. Trung tướng Prawut Tawonisiri, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát quốc gia Thái Lan, nói rằng có bằng chứng cho thấy nghi can thứ nhì bị bắt hôm qua tại một nơi gần biên giới giáp với Campuchia có dính líu tới vụ tấn công gây chết người.
Một cuộc phân tích dấu tay xác nhận nghi can này có để lại dấu tay trên một cái chai đựng thuốc nổ mà cảnh sát tịch thu tại một căn chung cư ở Bangkok. Nghi can này có lẽ là người đã mang quả bom ra khỏi phòng hoặc mang quả bom tới khu vực đền Erawan.
Trong cùng chương trình phát hình buổi trưa được chiếu trên tất cả các kênh truyền hình, Thiếu úy Paraya Netrawichen, xướng ngôn viên truyền hình quân đội, loan báo tất cả những ai cho người nước ngoài thuê phòng đều phải thông báo cho nhà chức trách.
We would like to ask homeowners and owners of hotels, apartments and accommodation buildings.
Chúng tôi yêu cầu những người chủ nhà và những người làm chủ khách sạn, chung cư và nhà khách có người nước ngoài cư ngụ thông báo cho các giới chức của sở di trú gần nhất hoặc sở cảnh sát địa phương trong vòng 24 giờ đồng hồ sau khi người nước ngoài tới ở.
Từ khi xảy ra vụ nổ bom ngày 17 tháng 8 tới nay, giới hữu trách Thái Lan đã ra trát bắt 7 người, trong đó có ít nhất một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ. Tập đoàn quân nhân lên nắm quyền sau vụ đảo chánh hồi năm ngoái đã chỉ thị cho các giới chức không mô tả vụ nổ bom là một hành vi khủng bố quốc tế và không đề cập tới vấn đề vụ này có thể dính líu tới Thổ Nhĩ Kỳ hay Trung Quốc. Một số người suy đoán vụ tấn công có thể là một vụ trả đũa cho việc Thái Lan trục xuất về Trung Quốc hơn 100 người sắc tộc Uyghur hồi tháng 7. Vụ trục xuất đã gặp phải sự chỉ trích của các chính phủ Tây Phương và những tổ chức nhân quyền của người Uyghur. Họ nói rằng những người bị trả về Trung Quốc có thể bị ngược đãi. Sau vụ trục xuất đó, những vụ biểu tình bạo động đã xảy ra ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, nhắm vào các phái bộ ngoại giao của Thái Lan và Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Giờ đây thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04 7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Quốc khánh thứ 70 của Việt Nam dưới con mắt báo chí nước ngoài. Việt Nam hôm nay 2 tháng 9 tưng bừng đánh dấu lễ quốc khánh lần thứ 70 với cuộc duyệt binh hoành tráng, những bộ đồng phục và sắc phục rực rỡ và cờ hoa rợp trời ở quảng trường Ba Đình. Bài phóng sự của đài ABC Úc Châu đưa hàng tít rực rỡ, đầy màu sắc, lạ thường. Đứng tại quảng trường Ba Đình giữa một rừng người mặc đồng phục các kiểu, phóng viên Philip Adams của ABC diễn tả sự choáng ngợp của ông về quy mô của sự kiện này với dòng chữ: gộp hết tất cả các lễ hội lớn của Australia, tất cả các cuộc diễn hành, từ lễ hội Mardi Gras ở đường Oxford cho tới lễ hội Mumbai ở Melbourne, cộng lại tất cả các đám đông đã đến dự Thế vận hội Sydney và các cuộc tranh tài thể thao ở Úc, thì quy mô của tất cả các sự kiện đó cộng lại cũng không bằng quy mô của sự kiện 2 tháng 9 ở Việt Nam mà ông đang chứng kiến. Trang mạng Channel News Asia nhắc tới sắc thái quân sự của các cuộc diễu hành với sự tham dự của hơn 30.000 người ở quảng trường Ba Đình. Các đoàn diễu binh do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu, gồm cả quân đội, an ninh và các lực lượng dân quân, nhưng người ta không thấy sự có mặt của các xe thiết giáp và những tên lửa thường thấy trong các cuộc diễu binh nhằm phô trương lực lượng. Hãng tin DPA tường trình, các đoàn diễu binh có sự tham dự của 30.000 quân nhân và thường dân đã khởi sự trước lăng Hồ Chí Minh với 21 phát đại bác bắn lên từ cổ thành Thăng Long để đánh dấu ngày Việt Nam tuyên bố độc lập từ nước Pháp sau Thế chiến thứ hai, kèm theo một bài tường trình dài về Việt Nam trong quá khứ và tương lai. Tường trình về sự kiện này, Xin Hỏa chỉ đưa ra một bản tin ngắn tường thuật về cuộc diễu binh đánh dấu kỷ niệm 70 năm cuộc cách mạng tháng 8 và ngày quốc khánh ở Hà Nội, trích dẫn nội dung chính của bài diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tân Sang. Trở lại bài phóng sự của phóng viên đài ABC Úc Châu, nhà báo của ABC nhận xét rằng, về phần lớn, đây là một bài diễn văn cắt dán với những phát biểu dập khuôn về cuộc đấu tranh trường kỳ giành độc lập và tự do từ tay ngoại bang và giai cấp phong kiến, và mặt khác bày tỏ lạc quan về các mặt chính trị và văn hóa. Nhà báo Adams nhắc tới cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, nói rằng không biết tướng Giáp nghĩ gì khi biết rằng thành phố mà ông đã đấu tranh rất lâu để bảo vệ, giờ đã rơi vào tay của một viên đại tá cấp thấp ở miền cực nam nước Mỹ, Colonel Sanders, biểu tượng của tiệm bán thực phẩm ăn nhanh Kentucky Fried Chickens. Australia bày tỏ lo ngại về tình hình leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Australia hôm nay bày tỏ quan tâm về tình hình đối đầu chiến lược ngày càng leo thang ở Biển Đông, nói rằng cuộc tranh chấp này đặt châu Á trước nguy cơ xảy ra một tính toán sai lầm về quân sự với những hậu quả nghiêm trọng khó lường. Hãng tin Reuters tường thuật rằng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews đã tự chế, không nghiêng về phe nào, nhưng những lời phát biểu của ông nêu rõ những quan tâm lớn nhất của Úc phát sinh từ những dự án xây cất các cơ sở quân sự của Trung Quốc trên những bãi đá và đất trong vùng biển mà nhiều nước đang tranh giành chủ quyền. Phát biểu trong một bài diễn văn đọc trước một think tank ở Ấn Độ, Bộ trưởng Kevin Andrews của Úc nói: "Chúng tôi không tin rằng biến một bãi đá thành một phi trường quân sự sẽ củng cố hòa bình và an ninh trong khu vực đó." Tuy nhiên, Australia đang ở trong một vị thế khó khăn. Một mặt, Úc là đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ và cũng đang tìm cách củng cố quan hệ với Ấn Độ. Hai nước này sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân đầu tiên tại vùng vịnh Bengal trong tháng này. Cùng lúc, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, là nước đối tác thương mại quan trọng nhất của Australia. Bộ trưởng Quốc phòng Úc nói rằng duy trì quan hệ đối tác này phục vụ cho quyền lợi của cả hai nước. Ông Andrews nói thêm rằng sức mạnh của lực lượng tàu ngầm Úc là thiết yếu cho nền an ninh quốc gia. Tới năm 2030, Australia dự kiến là khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ bao gồm 21 trong tất cả 25 tuyến hàng hải thương mại đường biển và hàng không của thế giới, nơi qua lại của 2/3 các tàu dầu và 1/3 thương thuyền chở hàng của thế giới. liên quan tới quan hệ Việt-Trung. Một bản tin hôm nay của Xinhua nói rằng Hà Nội và Bắc Kinh đã cam kết sẽ xử lý đúng đắn các khác biệt quan điểm và làm việc với nhau để phát triển các mối quan hệ ổn định và vững bền. Hãng tin của nhà nước Trung Quốc dẫn lời nhà lập pháp hàng đầu của nước này là ông Trương Đức Giang nói với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng rằng Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Việt Nam để củng cố tình hữu nghị, cổ vũ cho lòng tin lẫn nhau trong việc phát triển mối quan hệ song phương. Đáp lại, ông Nguyễn Sinh Hùng nói, Việt Nam đặt nặng tình hữu nghị anh em với Trung Quốc và sẵn sàng làm việc với Bắc Kinh để duy trì các quan hệ song phương tốt đẹp.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Thưa quý vị, cũng trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ tường trình về một vụ câu lưu đối với một nhà hoạt động xã hội ngay tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội ngày hôm qua.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói ông bị bắt cóc ở sân bay Nội Bài. Nhà hoạt động tranh đấu cho xã hội dân sự ở Việt Nam nói ông đã bị câu lưu trái phép và sẽ nhờ luật sư để chấm dứt một lần và mãi mãi những sự vi phạm hết sức là trắng trợn ở sân bay và cửa khẩu của Việt Nam. Tiến sĩ có tiếng nói trái chiều với nhà nước cho biết ông bị lực lượng an ninh giữ 15 tiếng ở sân bay Nội Bài hôm 1 tháng 9 khi trở về Việt Nam từ Hoa Kỳ. Ông A nói rằng việc làm đó là bất hợp pháp và là một sự vi phạm nhân quyền trắng trợn. Ông kể lại với VOA Việt ngữ về vụ việc.
Họ hỏi duy nhất một điều. Họ nói trên mạng tôi đã đi ở các nơi khác nhau ở Mỹ bởi vì những ảnh chụp ở những nơi khác nhau và tôi đã gặp gỡ những người như là Trịnh Hội, anh Công ở trên San Jose, anh Khanh, đài RFA, anh Hoàng Tứ Duy ở trong một cái bữa ăn ở Virginia. Họ bảo rằng những người này là những người phản động, đại diện cho những tổ chức chống đối nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đảng khủng bố, v.v. Thế thì tại sao anh lại đi tiếp xúc với những người đấy, có mối quan hệ với người đấy, móc nối với những người đấy? Tôi bảo họ rằng họ đã bắt cóc tôi vào cái nơi gọi là đồn công an của sân bay Nội Bài với cái lý do là để xem xét lại cái hộ chiếu của tôi hết hạn hay không hết hạn. Cái lời mời và cái cách bắt cóc như thế là hoàn toàn bất hợp pháp. Và họ dúi vào tay tôi một cái lời mời làm việc. Thì tôi bảo rằng cái lời mời như thế tôi không chấp nhận. Và tôi không chấp nhận cái lời mời thì tôi sẽ không trả lời bất kể câu hỏi gì.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với Ban Quản lý Sân bay Nội Bài để hỏi về trường hợp câu lưu tiến sĩ A. Tin tức cho hay hàng chục nhà hoạt động ở trong nước đã ra phi trường quốc tế ở huyện Sóc Sơn để tìm cách giải cứu cho ông A. Một số đoạn video ngắn cho thấy có sự xô xát và to tiếng giữa họ với lực lượng được cho là an ninh chìm. Blogger Đoan Trang, một trong những người có mặt tại nơi xảy ra sự cố, viết trên trang Facebook cá nhân, xin trích, mọi người yêu cầu cho gặp lãnh đạo hoặc ít nhất cũng là một cá nhân có thẩm quyền chịu trách nhiệm về vụ câu lưu. Song lực lượng an ninh chỉ đáp lại bằng nắm đấm, cái tát, đánh lén và những tiếng quát đi ra giải tán. Tiến sĩ A cho biết ông rất cảm kích về sự ủng hộ của các nhà hoạt động xã hội khác và điều đó giúp ông có niềm tin hơn vào việc mình làm và có niềm tin hơn vào giới trẻ Việt Nam. Khi được hỏi sẽ làm gì tiếp sau sự cố trên, ông A nói.
Chắc chắn là tôi sẽ phải nhờ luật sư xem xét lại tất cả những hành vi của họ để tiến hành một cái hoạt động pháp lý gì đấy. Có thể không phải là chỉ mình tôi mà cùng với cả những người khác để tiến hành một cái sự làm minh bạch cái vấn đề này, để vạch rõ những cái việc làm trái luật, vi phạm nhân quyền một cách hết sức trắng trợn của chính cơ quan được cho là bảo vệ pháp luật chấp pháp của Việt Nam này, để chấm dứt một lần và mãi mãi những cái sự vi phạm hết sức trắng trợn như những cái trường hợp vừa qua, mà cụ thể là cái việc mà bắt giữ câu lưu người một cách hết sức là vô căn cứ ở sân bay hoặc là các cửa khẩu.
Không chỉ bị chặn khi trở về Việt Nam, thời gian qua tin cho hay có nhiều trường hợp các nhà hoạt động xã hội bị tịch thu hộ chiếu và cấm xuất cảnh. Hồi tháng 5, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người khởi xướng trang web Bosit Việt Nam, cho biết ông và người thân đã bị ngăn sang Mỹ để thăm gia đình từ sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Chi khi ấy đã không ký và không đồng tình với biên bản về việc chưa cho xuất cảnh. Theo một danh sách không chính thức do các nhà hoạt động thu thập, những năm vừa qua có ít nhất 70 người đã bị chặn lại tại các sân bay không cho đi nước ngoài. Tiến sĩ A cho biết họ đang thành lập một hội những người bị tịch thu hộ chiếu và bị cấm xuất cảnh để tiến hành những biện pháp pháp lý đối với các cơ quan liên quan của Việt Nam để buộc phải chấm dứt những hành động mà theo ông rất là phi lý đó.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thứ sáu tuần này sẽ tiếp kiến quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út và theo dữ liệu đôi bên sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có thỏa thuận hạt nhân Iran. Theo tường thuật của thông tin viên Arul Pandey của đài VOA tại Tòa Bạch Ốc, đây là chuyến viếng thăm Hoa Kỳ đầu tiên của vua Salman kể từ khi lên ngôi hồi tháng Giêng sau cái chết của quốc vương Abdullah. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Cuộc thảo luận mặt đối mặt giữa Tổng thống Obama và vua Salman sắp diễn ra trong lúc tình hình Trung Đông bị rối loạn hơn bao giờ hết, với việc Hoa Kỳ dẫn đầu một liên minh chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, trong khi Ả Rập Xê Út lãnh đạo một liên minh chống lại phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen. Ông Anthony Kodesman, một nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở Washington cho biết, nhiều người ở Trung Đông quan tâm về lập trường của Mỹ.
Nhiều người trong vùng vịnh Ba Tư, thật ra là toàn bộ thế giới Ả Rập, quan tâm về lập trường của Mỹ ở vùng vịnh, về thỏa thuận hạt nhân Iran, về những gì đang xảy ra liên quan tới sự bành trướng ảnh hưởng của Iran trong vùng vịnh Levant ở Iraq và Yemen.
Ông Kodesman cho rằng cuộc họp thứ sáu tới đây có phần chắc sẽ không dẫn tới những thay đổi quan trọng về chính sách, nhưng nó vô cùng quan trọng cho việc trấn an Ả Rập Xê Út, nhất là đối với thỏa thuận hạt nhân mới đạt được với Iran.
They have to be firmly convinced the United States is going to enforce it, is not going to.
Họ phải được thuyết phục một cách mạnh mẽ để họ tin là Mỹ sẽ chấp hành thỏa thuận, sẽ không làm ngơ trước bất kỳ một sự vi phạm nào. Họ sẽ có một lập trường rất cứng rắn đối với vấn đề này.
Ngoài thỏa thuận hạt nhân, cách hành xử của Iran trong khu vực có phần chắc cũng sẽ được bàn tới trong cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo về vấn đề Iraq. Cựu đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Francis Risardon, là một chuyên gia về Trung Đông của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington. Ông cho biết Ả Rập Xê Út xem việc ổn định Iraq là một quyền lợi chiến lược của nước họ.
I should think the discussion between President Obama.
Tôi nghĩ rằng cuộc thảo luận giữa Tổng thống Obama và quốc vương Salman về Iraq sẽ rất lý thú, xét theo khía cạnh là mỗi bên có thể làm để hỗ trợ cho Thủ tướng Abadi để duy trì sự thống nhất đất nước và tăng cường sự độc lập của họ trước ảnh hưởng bá quyền của Iran.
Chấm dứt giao tranh, thúc đẩy hòa giải dân tộc và giải quyết khủng hoảng nhân đạo là những mục tiêu mà Tổng thống Obama và quốc vương Salman có phần chắc sẽ theo đuổi, không chỉ ở Iraq và Syria mà còn ở Yemen, nước láng giềng phía nam của Ả Rập Xê Út, và là nơi mà liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tiếp tục oanh kích những mục tiêu của phiến quân Houthi.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang phát biểu tại thành phố Philadelphia để cổ vũ cho thỏa ước quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran, trong lúc các đại biểu quốc hội của đảng Dân Chủ chuẩn bị bảo đảm rằng các nhà lập pháp sẽ không thể thông qua biện pháp chống lại hiệp ước này. Quốc hội theo trù liệu sẽ tranh luận về thỏa ước này vào tuần tới trong những ngày cuối của thời hạn xem xét 60 ngày trước khi bước vào biểu quyết thuận hay chống. Những người chỉ trích nói rằng hiệp ước không đủ mạnh để bảo đảm rằng Iran sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân và sẽ đặt đồng minh Israel của Mỹ vào chỗ nguy hiểm khi cho phép Iran sử dụng những nguồn tài chính vừa được mở ra để tài trợ cho khủng bố. Như những người ủng hộ nói rằng các điều khoản của hiệp ước đạt được đến mức cao nhất để ngăn chặn Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Hãng thông tấn AP loan tin rằng, ngoài bài phát biểu hôm nay, Ngoại trưởng Kerry sẽ gửi một công văn đến các đại biểu quốc hội trình bày cam kết an ninh của Hoa Kỳ đối với Israel và các nước Ả Rập ở vùng vịnh. Ông Kerry và Tổng thống Barack Obama đang mưu tìm đủ sự ủng hộ từ các đại biểu dân chủ để bảo đảm rằng phe Cộng hòa không bác bỏ hiệp ước này bằng một tỷ lệ áp đảo. Công chúng Mỹ hình như cũng chia rẽ theo hai đảng về vấn đề này. Một cuộc khảo sát do chương trình tham vấn công chúng của Đại học Maryland phổ biến hôm thứ Ba cho thấy 52% người Mỹ ủng hộ hiệp ước và 47% muốn thấy hiệp ước bị bác bỏ. Các phần tử vũ trang mặc quân phục đã bắt cóc 18 công nhân Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư tại thủ đô của Iraq. Các công nhân này làm việc cho công ty Nuro Isaac đang xây dựng một sân bóng đá ở quận Habiya, có đa số cư dân là người Shia nằm về hướng đông bắc của Baghdad. Các tay súng đã bắt cóc các công nhân này vào khoảng 3 giờ sáng sau khi phá cửa xông vào và tước vũ khí của các nhân viên an ninh. Hiện chưa có chỉ dấu nào để nhận diện những kẻ bắt cóc cũng như mục đích của chúng. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc với giới hữu trách Iraq. Năm ngoái, các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo bắt cóc 49 con tin Thổ Nhĩ Kỳ tại lãnh sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Mosul và giam giữ họ 3 tháng mới thả ra. Trong số các con tin đó có các nhà ngoại giao, binh sĩ và trẻ em. Cơ quan mật vụ chống thuốc cấm của Mỹ vừa bắt hơn 90 người và 16 phòng thí nghiệm ngầm dưới hầm trong một chiến dịch triệt phá thuốc tăng lực steroid bất hợp pháp tại 20 tiểu bang. Chiến dịch Cyber Choose của Cơ quan Bài trừ Ma túy Mỹ, gọi tắt là DEA, được tiến hành trong thời gian qua với hơn 30 cuộc điều tra và thu giữ được 636 kg bột steroid, 8.200 lít steroid thô ở thể lỏng có thể tiêm được và hơn 2 triệu đô la tiền mặt và các loại tài sản khác, theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Ba. Chỉ riêng tại bang Arizona ở miền Tây Hoa Kỳ, các nhân viên mật vụ thu 4 phòng thí nghiệm và gần 150.000 đơn vị steroid ở dạng thành phẩm. Các phòng thí nghiệm ngầm bị phát hiện có chứa steroid thành phẩm, steroid bột, các loại dầu dùng để chuyển hóa steroid ra thành phẩm, các dụng cụ điều chế và các trang thiết bị phòng thí nghiệm, theo thông cáo của Bộ Tư pháp. Các sản phẩm này thường có thể mua được qua đường Internet từ các công ty sản xuất của Trung Quốc và các phòng thí nghiệm ngầm, thông báo nói. Rất nhiều người trẻ đã phá hỏng cuộc đời và cơ thể của họ bằng steroid. Giới chức Chuck Rosenberg của DEA nói, bằng chiến dịch Cyber Choose, DEA tấn công thị trường steroid ngầm toàn cầu, phơi bày những nguy hiểm và dối trá của mạng lưới này. Trong quá trình thực hiện chiến dịch, Cơ quan Bài trừ Ma túy Mỹ phối hợp với giới hữu trách Hoa Kỳ và toàn cầu, trong đó có Cơ quan Hình cảnh Châu Âu, gọi tắt là Europol, và Cơ quan Chống Doping Thế giới. Trong một thời gian dài, Cơ quan Chống Doping Thế giới luôn lo ngại về các hoạt động bất hợp pháp tại một số quốc gia ngầm sản xuất và buôn bán steroid và các loại thuốc tăng lực khác, Tổng Giám đốc David Hallman của Cơ quan Thế giới này nói. Các sản phẩm này, hoặc ở dạng thành phẩm hoặc ở dạng nguyên liệu, được sản xuất tại các phòng thí nghiệm ngầm thiếu an toàn vệ sinh, không cần quan tâm đến nhãn hiệu sản phẩm hay ai là người tiêu thụ, thường là các vận động viên và đáng lo ngại là những người trẻ. Các khoa học gia của Tổ chức Khí tượng Thế giới hôm thứ Ba cảnh báo rằng hiện tượng khí hậu El Niño hiện tại có thể tăng lên đến mức mạnh nhất từng ghi nhận được. Hiện tượng El Niño bao gồm việc gió ở Thái Bình Dương dọc vùng xích đạo thay đổi mỗi vài năm một lần. Những biến đổi này có thể dẫn đến nạn hạn hán trầm trọng ở châu Á và Nam Phi, trong khi mưa lớn trút xuống Bắc Mỹ và vùng sừng châu Phi. Tổ chức tranh đấu nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi các chiến binh người Houthi và các lực lượng trung thành với chính phủ ở thành phố Aden ở miền Nam Yemen đối xử nhân đạo với tù nhân và trừng phạt những ai ngược đãi tù nhân. Aden bị phe Houthi chiếm hồi tháng 3, nhưng các chiến binh ủng hộ Tổng thống lưu vong Abdurabu Mansour Hadi đã chiếm lại thành phố này sau vài tháng giao tranh. Human Rights Watch nói các lực lượng trung thành với ông Hadi giam giữ 255 chiến binh Houthi tại các cơ sở quanh Aden và đã hành quyết ít nhất 7 tù nhân Houthi kể từ tháng 3. Nhóm nhân quyền này cũng cho hay địa điểm mà những người bị phe Houthi giam giữ không được biết, trong khi các tù nhân bị đe dọa và bị giam trong những điều kiện hà khắc. Tình hình căng thẳng Yemen gia tăng cách nay một năm khi những người Houthi chiếm thủ đô Sana'a và đến nay họ vẫn giữ quyền kiểm soát. Vài tháng sau đó họ tiếp tục hướng đến thành phố Aden ở miền Nam buộc ông Hadi phải lưu vong sang Ả Rập Xê Út và khiến Ả Rập Xê Út dẫn đầu một liên minh quân sự oanh kích các mục tiêu của Houthi Yemen. Ả Rập Xê Út cũng gửi vũ khí hạng nặng giúp các chiến binh trung thành với ông Hadi trên bộ, nhưng các cuộc không kích và giao tranh trên bộ đã gây ra một tai họa nhân đạo ở Yemen. Liên Hiệp Quốc ước tính khoảng 4.500 người đã thiệt mạng và 80,5 1% thường dân Yemen đang cực kỳ thiếu thốn thực phẩm, thuốc men và trợ giúp nhân đạo. Một cựu thủ lãnh phiến quân Congo với biệt danh là kẻ hủy diệt tuyên bố vô tội đối với các cáo trạng phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Ông Bosco Ntaganda tuyên bố vô tội hôm thứ Tư trong ngày đầu của phiên xử tại Tòa hình sự quốc tế ở The Hague. Các công tố viên nói rằng ông Ntaganda chịu trách nhiệm về hành động tàn bạo mà nhóm phiến quân Liên hiệp yêu nước của Congo của ông gây ra tại miền đông nước Cộng hòa Dân chủ Congo năm 2002 và 2003.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi tối nay. Thưa quý vị, Trung Quốc đang thực hiện những công tác chuẩn bị cuối cùng cho cuộc duyệt binh quy mô lớn vào ngày mai mùng 3 tháng 9 để đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai chấm dứt. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Bill Lai của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Các vị nguyên thủ quốc gia của 30 nước sẽ dự khán cuộc duyệt binh vào ngày mai tại quảng trường Tiananmen. Các quan khách được chú ý nhiều nhất tại buổi lễ này là Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Các nhà lãnh đạo phương Tây phần lớn đã không chịu cử những phái đoàn cấp cao đến dự sự kiện mà họ xem là một cuộc phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc và ca tụng Đảng Cộng sản đương quyền. Bắc Kinh đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng để bảo đảm là cuộc duyệt binh diễn ra một cách suôn sẻ. Lưu thông của xe hơi, xe điện ngầm và máy bay bị tạm ngưng hoặc bị hạn chế gần quảng trường Tiananmen. Hàng trăm nhà máy cũng được lệnh đóng cửa hoặc giảm thiểu hoạt động để giảm bớt nạn khói mù kinh khiếp ở Bắc Kinh. Một số những sự chuẩn bị của Trung Quốc bị một số người cho là thái quá. Những người sinh sống bên trong khu vực duyệt binh đã được yêu cầu mang dao kéo và những vật dụng bén nhọn khác ra khỏi nhà và văn phòng. Họ cũng được yêu cầu không tụ tập thành đám đông và thậm chí còn không được mở cửa sổ trong lúc buổi lễ diễn ra. Truyền thông nhà nước còn cho biết giới hữu trách đã thả nhiều toán khỉ trèo lên cây để phá vỡ những tổ chim với hy vọng làm giảm bớt mối rủi ro là những con chim tông vào những chiếc chiến đấu cơ tham gia cuộc duyệt binh. Trong nhiều tuần nay, truyền thông do nhà nước điều hành đã dành hầu hết thời giờ để nói tới cuộc duyệt binh có sự tham gia của khoảng 12.000 binh sĩ, 500 quân xa, 200 chiến đấu cơ phản lực cùng với nhiều loại xe tăng, máy bay trực thăng và phi đạn. Một phát ngôn viên chính phủ nói rằng 84% khí tài quân sự được phô diễn vào ngày mai là những loại trang thiết bị ra mắt công chúng lần đầu. Hành động phô trương sức mạnh quân sự này được thực hiện trong lúc Hoa Kỳ và nhiều nước đồng minh trong khu vực bày tỏ quan tâm về chi tiêu quân sự mỗi ngày một nhiều của Trung Quốc, những tham vọng quân sự mờ ám cùng với những hành vi mỗi ngày một táo tợn hơn đối với các nước láng giềng, trong đó có một số nước có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc. Quan hệ giữa Trung Quốc với Nhật Bản đặc biệt căng thẳng. Theo dữ liệu, sự căng thẳng đó sẽ được phô bày tại cuộc duyệt binh vào ngày mai nhằm ăn mừng điều mà Bắc Kinh gọi là chiến thắng của cuộc kháng chiến toàn dân chống quân xâm lăng Nhật Bản và cuộc đại chiến thế giới chống phát xít. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không ngớt đòi các giới chức Nhật Bản đưa ra điều mà họ gọi là những lời tạ lỗi mới và đầy đủ về những hành vi tàn ác mà Nhật Bản đã làm khi chiếm đóng nhiều phần đất của Trung Quốc trong những năm của thập niên 1930 và 1940. Tuy nhiên, Bắc Kinh nói rằng cuộc duyệt binh này không có mục đích đưa ra bất kỳ một thông điệp nào cho một nước cá biệt nào. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã được mời đến dự khán cuộc duyệt binh, nhưng ông không nhận lời. Thay vào đó, Tokyo sẽ cử một trong những người tiền nhiệm của ông Abe. Hoa Kỳ, một đồng minh thân thiết của Nhật Bản, sẽ được đại diện bởi ông Max Borges, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak đang ra sức chống lại những yêu cầu đòi ông từ chức vì vụ tai tiếng tham ô 700 triệu đô la. Những vụ xuống đường đòi ông từ chức đã thu hút hơn 200.000 người ở Kuala Lumpur hồi cuối tuần qua. Theo tường thuật của thông tín viên Ron Corbin của đài VOA tại Bangkok, các nhà phân tích không đồng ý với nhau về vấn đề ông Najib có thể tiếp tục nắm quyền hay không. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Vụ rắc rối của ông Najib đã bắt đầu hồi tháng 7 với những bài tường thuật của báo chí là một quỹ đầu tư của nhà nước do ông lập ra đã chuyển 700 triệu đô la công quỹ vào các tài khoản cá nhân của ông. Vị thủ tướng này đã khẳng thừng bác bỏ tố cáo đó và cách chức một số quan chức chỉ trích cách xử lý của ông đối với vụ tai tiếng này. Điều đó không làm dịu đi sự bất bình của công chúng. Cuối tuần qua có đến 200.000 người biểu tình ở Kuala Lumpur đòi ông từ chức. Cảnh sát nói rằng số người biểu tình vào khoảng 25.000 người. Ông Najib đã đáp lại trong một bài diễn văn hôm thứ Hai, nhân ngày lễ Quốc Khánh, là ông nhất quyết không từ chức. Ông nói rằng khoản tiền đó là tiền quyên tặng từ vùng Trung Đông. Ông đả kích những người biểu tình mà ông cho là những người đã chứng tỏ một đầu óc nông cạn và tinh thần dân tộc yếu kém. Bà Bridget Wells, giáo sư chính trị học của Đại học Quốc gia Đài Loan cho rằng những cuộc biểu tình với sự hậu thuẫn phần lớn là từ cộng đồng người gốc Hoa là một nỗ lực của giới trung lưu thành thị nhằm tìm kiếm kim chỉ nam đạo đức cho đất nước.
It wasn't as inclusive as the organizers had hoped.
Cuộc biểu tình này không có được tính chất bao gồm nhiều thành phần như những người tổ chức từng hy vọng để có thể tiến đến với những người đứng giữa. Do đó, hầu hết những người tham gia biểu tình là người thuộc phe đối lập. Tuy nhiên, qua vụ này, chúng ta thấy tình trạng phân cực đã gia tăng và đường phay chia cách ở Malaysia trở nên sâu sắc hơn trong vấn đề người dân nghĩ gì về chính trị và họ muốn có một tương lai như thế nào.
Bất chấp những biện pháp an ninh nghiêm ngặt, cuộc biểu tình đã diễn ra một cách ôn hòa, trái ngược với những cuộc phản kháng trước đây vào năm 2011 và vào năm 2012 khi cảnh sát dùng lựu đạn cay và vòi rồng để giải tán đám đông. Nhiều người chú ý tới sự vắng mặt của những người ủng hộ từ đảng PAS có lập trường thân Hồi giáo. Cuộc meeting cũng không có sự hiện diện của lãnh tụ đối lập Anwar Ibrahim, một chính khách có nhiều sức lôi cuốn quần chúng và là người đang thọ án tù 5 năm về tội kê gian trong vụ án mà nhiều người cho là có động cơ chính trị. Giáo sư Wells cho rằng ông Najib hiện giờ có thể chống đỡ những áp lực đòi ông từ chức.
The short term Najib seems to be there, but long term I think, you know, what we're looking at is a very
trong ngắn hạn, ông Najib dường như sẽ tiếp tục ở lại. Nhưng trong dài hạn, chúng ta thấy vị thủ tướng này lâm vào một tình huống rất khó xử. Ông ấy đã đánh mất rất nhiều uy tín quốc tế và quốc nội. Và ngày nào ông ấy còn ở lại, thì vụ tai tiếng và vụ khủng hoảng vẫn tiếp tục.
Các nhà phân tích khác, trong đó có giáo sư William Casey của Đại học Thành thị Hồng Kông cho rằng, vị thế của ông Najib đã trở nên vững mạnh hơn vì sự chia rẽ của phe đối lập.
Tôi cho rằng ông Najib Razak đã có một cuộc biểu tình phản kháng rất tốt và theo tôi, thành phần của cuộc phản kháng và cách thức cuộc phản kháng diễn ra và sự kiềm chế mà cảnh sát đã chứng tỏ, tất cả những thứ đó cộng lại có nghĩa là cuộc meeting này của tổ chức Percy thật ra đã làm cho Thủ tướng Najib mạnh hơn và làm tăng khả năng là ông ấy sẽ vượt qua được vụ tai tiếng về quỹ đầu tư 1MDP.
Giáo sư Casey cho rằng phe đối lập đã bị chia đôi vì đảng PAS thân Hồi giáo không còn hợp tác nữa với những thành phần khác trong phe đối lập. Ông cũng nói rằng sự hiện diện tại cuộc meeting của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad, người từng lãnh đạo liên minh UMNO đương quyền, đã nêu bật vị thế mạnh hơn của ông Najib vì ông Mahathir trong thời gian qua đã vận động sự ủng hộ bên trong UMNO để đòi ông Najib từ chức. Các nhà phân tích cho biết họ dự kiến Thủ tướng Najib sẽ lợi dụng sự phân cực chính trị ngày càng lớn ở Malaysia trong những tháng tới đây để củng cố quyền hành của mình. Tuy nhiên, các cựu quan chức cấp cao sẽ họp vào ngày 9 tháng 9 tới đây để tìm cách đưa ra điều mà họ gọi là một lối thoát trong danh dự cho Thủ tướng Najib. Đến năm 2018, Malaysia mới phải tổ chức tổng tuyển cử.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 310. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta ôn về ba chữ acquit, acquire và acquaintance. Và sau đó, ta học về vài lỗi thường mắc phải của người học tiếng Anh, thí dụ như chữ neither và chữ none. Tức là chúng ta sẽ học tiếng Anh nói chữ tương đương tiếng Việt là hết nhẵn, hết sạch, hết trơn, hết trọi, hoặc là chẳng có ai, chẳng có mống nào, chẳng có ma nào. Sau đây là phần ôn lại. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Ôn lại vài chữ. Có âm C phát âm là sh trong bài trước. Đây là 300 đô la. Anh có thể chi tiêu cho những khoản lặt vặt trong cuộc du hành. Những khoản lặt vặt quý vị còn nhớ là gì không? Quý vị có trả lời là Here is a sum of $300 for miscellaneous expenses during your trip. Miscellaneous, nhấn mạnh vào vần thứ ba. Còn danh từ của nó là miscellany, nhấn mạnh vào vần thứ nhất. Chữ thứ hai là chữ omniscient. Omniscient là thông suốt mọi việc. Some people believe that God is omniscient. Thí dụ khác, the novel has an omniscient narrator. Cuốn tiểu thuyết có một người kể chuyện rất thông suốt tâm lý những nhân vật. Chữ omniscient có hai cách đọc. Omniscient có ba âm tiết, đọc theo giọng Mỹ. Và omniscient, bốn âm tiết, đọc theo giọng Anh. Quý vị nghe lại, đọc theo giọng Mỹ. Omniscient. Đọc theo giọng Anh. Omniscient. Quý vị nghe ba chữ acquit, acquire và acquaintance có một điểm chung giống nhau. Đó là gì? Quý vị có trả lời là âm si câm. The si is silent. Động từ acquit là tha bổng. The jury acquitted him of the charge of murder. Bồi thẩm đoàn tha bổng cho ông ta tội giết người. Chắc quý vị còn nhớ năm 1995, trong vụ án xử cầu thủ bóng bầu dục O.J. Simpson, tội giết vợ và người tình của vợ, ông đã được luật sư tài ba Johnny Cochran xin tòa án cho ông thử đeo bao tay bằng da tìm thấy ở hiện trường. Bao tay không vừa và luật sư Cochran đã nói một câu, If it doesn't fit, you must acquit. Fit và acquit vần với nhau, rhyme together. Một động từ nữa là acquire, là nhận được hay là mua. The city has just acquired 50 new buses. Thành phố mới mua 50 xe buýt mới. Một chữ nữa là acquire taste. Acquire taste là sở thích hay là món ăn phải dần dần mới có, không có ngay từ đầu. Thí dụ, beer, coffee, goat cheese là phó mát sữa dê. Caviar là trứng cá. Kim chi, tức là dưa cải cay đại hàn, và mắm tôm, shrimp paste. For many people, opera is an acquired taste. Đối với nhiều người đi xem opera một thời gian quen rồi dần dần mới thích. Opera là nhạc kịch Ý, trong đó diễn viên hát theo nhạc nhưng không có lời. Một chữ nữa là acquaintance, sự quen biết. I made her acquaintance at a party. Tôi quen cô ấy ở buổi tiệc. She has a wide circle of acquaintances. Cô ta quen biết nhiều người. To have a nodding acquaintance with somebody or something. Là biết ai hay biết cái gì sơ sơ. A casual acquaintance là bạn sơ giao. A close acquaintance là bạn thân. Quý vị còn nhớ khi được giới thiệu với ai lần đầu, tôi hân hạnh được biết ông bà. Quý vị nói câu ấy bằng tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là I'm pleased to make your acquaintance. Sau đây là vài lỗi thường mắc phải. Thứ nhất là chủ từ và động từ phải hòa hợp với nhau. Subject and verb agreement. Một là chữ every hay là each, everybody, either, neither, có thể đọc là either hay là neither. Nobody, someone, nếu là chủ từ thì động từ theo sau ở số ít khi dùng ở thể hiện tại. Thí dụ, như chữ ai nấy sẵn sàng chưa? Quý vị nói tiếng Anh, is everyone ready? Ai nấy sẵn sàng chưa? Có ai biết lối đi đến bưu điện gần nhất không? Does anyone know how to get to the nearest post office? Nếu muốn nói chẳng có ai, chẳng có cái nào, mà nếu chỉ có hai cái, dùng chữ neither. Although both clocks strike cheerfully, neither keeps good time. Although both clocks strike cheerfully, neither keeps good time. Tuy hai chiếc đồng hồ quả lắc đánh chuông nghe rất vui tai, nhưng chả cái nào đúng giờ cả. Chả cái nào dùng chữ neither nếu chỉ có hai. Neither có nghĩa là not one or the other. Neither ở số ít, nhưng ngụ ý cả hai. Còn nếu mà có nhiều món hoặc có nhiều người, thì ta dùng chữ none. Khi có nghĩa là no one hay là not one, thì theo sau bởi động từ ở số ít. None of us is perfect. Chúng ta không có ai hoàn hảo. Nhân vô thập toàn. None of the three opposition candidates would make a better president than the incumbent. Không có ứng cử viên đối lập nào trong ba ứng cử viên có thể làm tổng thống giỏi hơn vị đương nhiệm. Neither of the two answers is satisfactory. Trong hai câu trả lời chả có câu nào thỏa mãn cả. We asked both children, but neither one was interested. Tôi hỏi cả hai đứa nhỏ, không có đứa nào thích cả. None of my friends has a car. Tôi có nhiều bạn, mà không có bạn nào của tôi có xe hơi. Như vậy, như khi none có nghĩa số nhiều thì động từ ở số nhiều. Thí dụ, none are so fallible as those who are sure they are right. Không ai dễ sai lầm bằng những kẻ lúc nào cũng tin chắc rằng mình đúng. Fallible, F-A-L-L-I-B-L-E, có thể sai lầm. We are fallible beings. Chúng ta là những sinh vật có thể sai lầm. Hai vợ chồng dạy âm nhạc, mà chẳng có đứa nào biết đánh đàn. Both the husband and the wife are music teachers, but none of their four children plays a musical instrument. Phân biệt neither và none. Cuốn American Heritage Dictionary, ấn bản thứ tư, fourth edition, bàn rằng ta thường cho rằng none tương đương với no one, dùng như singular, như trong câu none of the prisoners was given his soup. Không có tù nhân nào được cho ăn súp cả. Nhưng none có thể theo sau bởi động từ ở số ít hay số nhiều, tùy kết quả mình muốn. Nhưng khi ta dùng với chữ almost, thì none theo sau bởi động từ ở số nhiều. Thí dụ, almost none of the officers were interviewed by the committee. Hầu như không có vị sĩ quan nào được ủy ban mời vào phỏng vấn. Trong câu dưới đây, none bắt buộc phải có động từ ở số nhiều. None of his loyal supporters believe his story. Chẳng có ủng hộ viên trung thành nào của ông ta tin là lời giải thích của ông. None of, nếu theo sau bởi mass noun hay là uncountable noun, thì động từ ở singular. Và nếu theo sau bởi count noun, thì động từ có thể ở plural hay là singular tùy theo cái danh từ ý mình muốn số ít hay số nhiều. Thí dụ, none of the water is polluted. Nước không có chỗ nào bị ô nhiễm. Water là uncountable. None of the merchandise was stolen. Was stolen. Số ít. None of the merchandise was stolen. Không có hàng hóa nào bị mất trộm. Merchandise là uncountable noun, cho nên động từ ở số ít. Còn chữ none of them are thì theo sau bởi động từ ở số nhiều. Thí dụ, I talked to the boys, but none of them are going to the party with me. Tôi nói với các cậu bé, nhưng chẳng có cậu nào muốn đi cùng tôi dự tiệc. None of the packages were properly wrapped. Chẳng có kiện hàng nào được gói ghém cẩn thận cả. Chữ packages là count noun ở số nhiều, cho nên động từ ở số nhiều. Quý vị nghe lại. None of the water is polluted. Động từ ở số ít. Mass noun. None of the merchandise was stolen. Uncountable noun. Singular verb. I talked to the boys, but none of them are going to the party with me. The boys, count noun. Plural verb. None of the packages were properly wrapped. Count noun. Plural verb. None of my friends is interested in the trip. Và none of my friends are interested in the trip. Informal. Rồi tóm tắt lại, khi văn viết nghiêm chỉnh, thì sau none có động từ ở số ít. Tuy nhiên, khi văn viết thông thường, thì none có thể theo sau ở động từ ở số ít hay số nhiều, tùy theo danh từ ở số ít hay số nhiều. In formal writing, noun is still considered a singular pronoun. In general writing, however, noun is considered singular or plural depending on the number of the noun to which it refers. Đây là một đoạn trích trong The Greek Reference Manual. Nhưng khi muốn nói một động từ ở số ít, đủ dùng chữ not one. Thí dụ, not one of the associates has a good word to say about the managing partner. Chẳng có một luật sư phụ tá nào có lời khen tốt về ông luật sư quản nhiệm. Chữ partner là luật sư chủ chốt, luật sư được chia lời, luật sư có kinh nghiệm. Như trong câu, none were injured, sau khi có một tai nạn, nói có câu, none were injured, tức là none of the passengers were injured. Không có ai ngồi trên xe bị thương cả. None trong trường hợp này ngụ ý số nhiều. No one, ngụ ý số ít. No one was at home, là không có ai có nhà. Tương đương là nobody. I tried calling last night, but no one was at home. Tối qua, tôi cố gọi điện thoại mà không ai có nhà. Một thí dụ nữa, chữ none of, not a single one of. We have three sons, and none of them live nearby. Chúng tôi có ba đứa con trai mà không có đứa nào ở gần. Có thể viết lives hay là live, tùy ý của mình muốn nói. Không có đứa một đứa nào ở gần thì dùng chữ lives. Còn tất cả chả có đứa nào ở gần thì dùng live. Not one of my shirts is clean. Không có được một chiếc áo sơ mi nào sạch cả. Is there any more milk? Sorry, none at all. Còn sữa nữa không? Xin lỗi, hết sạch rồi. Phải hết sạch, none at all. Is there any more milk? Sorry, none at all. Can I have some more pie? Còn bánh ngọt nữa không? Cho tôi thêm một miếng. Sorry, there's none left. Rất tiếc, hết nhẵn rồi. Vậy hết sạch rồi, hết nhẵn rồi. Dùng chữ none at all, hoặc là there's none left. She has inherited none of her mother's beauty. Cô ta không thừa hưởng chút vẻ đẹp nào của bà mẹ. The test was extremely difficult. How many students passed? None. Bài thi thật là khó. Có bao nhiêu học sinh đỗ? Chẳng có mống nào đỗ cả. None. Câu nói nhấn mạnh. Sáng nay có nhiều khách mua hàng không? How many people came to the shop this morning? None. Chẳng có ma nào cả. Tóm lại, thì none nếu theo sau bởi mass noun hay là uncountable noun, như chữ water hay là merchandise, thì động từ ở số ít. None theo sau bởi count noun thì verb có thể ở số ít hay số nhiều, tùy ý ta muốn diễn tả, nghĩa là tùy danh từ đi theo sau ở số ít hay số nhiều. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây mời quý vị nghe bài số luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mười lăm năm trước, các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc đặt ra một mục tiêu cao cả, đó là làm việc với nhau để giảm nghèo túng, bệnh tật và thiếu tiếp cận với giáo dục cơ bản, nước uống an toàn và vệ sinh cơ bản đến trước năm 2015. Tám lĩnh vực được nhắm mục tiêu cải thiện có tên gọi chung là những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Những tiến bộ đáng kể đã đạt được bao gồm việc giảm thành công phần nửa số người nghèo túng cùng cực. Liên Hiệp Quốc giờ đã đặt ra khuôn khổ tiếp nối, gọi là chương trình phát triển bền vững năm 2030. Một viễn kiến mang tính chuyển hóa để hướng dẫn những hoạt động phát triển trong 15 năm tới để hoàn tất những việc còn dang dở của những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và còn nhiều hơn thế nữa. Ví dụ, chương trình này kêu gọi xóa bỏ nghèo túng cùng cực. Trọng tâm của việc này là sự thăng tiến tăng trưởng kinh tế mang tính toàn diện, được hỗ trợ bằng đường lối quản trị hiệu quả và những định chế có trách nhiệm. Chương trình cũng đề ra những tiêu chuẩn cao để cải thiện an ninh lương thực, nước, y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Nó tập trung vào công lý và hòa bình và nhấn mạnh những vấn đề thiết yếu mang tính xuyên suốt như tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái, đạt được bình đẳng giới tính. Nó tích hợp tính bền vững vào chương trình phát triển, trong đó kết hợp tiếp cận năng lượng, quản lý bền vững những đại dương khỏe mạnh và bảo tồn những hệ sinh thái, và chiến đấu với biến đổi khí hậu. Văn kiện của chương trình này, trong đó có một tuyên bố chính trị, 17 mục tiêu và một mô tả cách thức đạt được những mục tiêu thông qua việc thực thi, dự kiến sẽ được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào tháng 9 này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, dù chương trình mới là một chương trình tiếp nối xứng đáng cho những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, nó mang tính toàn diện hơn nhiều, giải quyết những khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường của việc phát triển bền vững theo một cung cách tổng quát và tích hợp. Phần khó khăn thực sự giờ nằm ở phía trước chúng ta. Khả năng của chúng ta hiện thực hóa những lợi ích mang tính biến đổi của chương trình này sẽ tùy thuộc vào việc chúng ta có gánh vác trách nhiệm tập thể của mình để đạt được kết quả hay không. Thật vậy, sẽ cần một mối quan hệ đối tác có quy mô toàn cầu và cần khai thác tất cả những luồng tài chính vì mục đích tốt là phát triển toàn cầu. Tại hội nghị tài trợ cho phát triển diễn ra tại thành phố Addis Ababa vào tháng 7, rõ ràng là các nước đang phát triển muốn tự kiểm soát sự phát triển riêng của họ. Làm việc với nhau thông qua kế hoạch thuế Addis chẳng hạn, các nhà tài trợ có vị thế có thể giúp các nước gây quỹ và chi tiêu ngân quỹ của mình vì mục tiêu này. Chúng tôi trông đợi hợp tác với các chính phủ, xã hội dân sự, giới học thuật, tư nhân, cộng đồng khoa học và người dân trên toàn thế giới để thực thi thỏa thuận này, Ngoại trưởng Kerry nói. Chúng ta phải biến hứa hẹn táo bạo của sự đồng thuận lịch sử này thành những cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người ở khắp mọi nơi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Tấn Chương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Nga hôm thứ Tư nói rằng họ sẽ đáp lại các lệnh chế tài mới mà Mỹ áp đặt lên nước họ vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga trong một thông cáo đăng trên trang web nói rằng Moscow sẽ có biện pháp ngược lại, không nhất thiết phải giống các lệnh chế tài của Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga nói Mỹ cho nên ảo tưởng rằng họ có thể tiếp tục hành động mà không chịu những hậu quả tiêu cực về phía họ. Chính phủ Hoa Kỳ nói trong một thông cáo trên trang web nhật ký của chính phủ liên bang hôm thứ Tư rằng chính phủ Mỹ đưa thêm tên của 29 cá nhân vào danh sách siết chặt các hạn chế trước đây được áp dụng đối với Nga. Bắc Triều Tiên từ chối xin lỗi về vụ nổ mìn gây thương tích cho hai binh sĩ miền Nam và nói rằng Seoul có thể làm tổn hại quan hệ song phương nếu muốn gợi ích ý một cách khác. Việc Bắc Triều Tiên diễn giải lấy làm tiếc về vụ tấn công là phần trọng tâm của một thỏa thuận đạt được hồi tuần trước để chấm dứt tình trạng đối đầu hết sức căng thẳng giữa hai nước. Các thị trường chứng khoán chính của Trung Quốc và những nơi khác trong khu vực tiếp tục trồi sụt bất thường trong ngày thứ Tư khi lãnh đạo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tức IMF, cảnh báo rằng những lo ngại về kinh tế châu Á gây rung động trên toàn cầu. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang phát biểu tại Philadelphia để cổ vũ cho thỏa ước quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran, trong lúc các đại biểu quốc hội của đảng Dân Chủ chuẩn bị bảo đảm rằng các nhà lập pháp sẽ không thể thông qua biện pháp chống lại hiệp ước này. Quốc hội theo trụ liệu sẽ tranh luận về thỏa ước này vào tuần tới trong những ngày cuối của thời hạn xem xét 60 ngày trước khi bước vào biểu quyết thuận hay chống.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.